Kính thưa thánh, giờ này là giờ giảng luận lời của Chúa. Mục sư quản nhiệm hướng trung tín sẽ ban phát lời Chúa sáng hôm nay dựa trên Thi Thiên 110. Now is the time that we're going to listen to God's word. The word this morning is going to be from Psalm 110. Xin mời quý hội thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa. Please stand, I can read God's word. Psalm 110. We have the English translation on the overhead. Please follow. I will read from Vietnamese. Tôi xin đọc lời Chúa Thi Thiên 110 trong bản hiệu đính. Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng: Hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con. Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng vương quyền hùng mạnh của con. Hãy thống trị trên các kẻ thù của con. Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân. Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài, lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Đức Giê-hô-va đã thề và không đổi ý rằng: Con là thầy tế lễ đời đời theo bang Mê-kê-sê-đét. Chúa ở bên Đức Chúa Trời sẽ chà nát các vua trong ngày Chúa nổi giận. Ngài sẽ phán xét các nước, làm cho khắp nơi đầy xác chết. Ngài cũng sẽ chà nát những kẻ đứng đầu trên cả trái đất. Vua sẽ uống nước suối bên đường, vì thế vua ngẩng cao đầu đã thắng. Câu gốc của bài giảng sáng hôm nay là Thi Thiên 110 câu 1. Xin mời quý hội thánh đồng đọc với tôi. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng chúng ta đặt kẻ thù người làm bệ chân cho người. Dạ, xin mời thánh ngồi. Giờ này xin mời mục sư quản nhiệm hướng trung tín ban phát lời Chúa có tựa đề là Sự Phục Sinh Vinh Hiển. Dạ, xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi thưa Chúa, trân trọng kính chào quý cụ quý ông bà chị em.
Greeting to all our brothers and sisters in the church today.
Quý vị sáng nay có mặt đây, quý vị có vui không?
This morning are you happy to be here?
Vui là phải vừa trả lời vừa cười kìa, quý vị có vui không?
Yeah. You are joyful, you'll be answering and smiling at the same time, right?
Chúng ta vừa trải qua sự thờ phượng Chúa trong câu thứ 6 để nhắc nhở về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và có một câu nói thường dùng để bày tỏ cái niềm hy vọng của những người tin nhận Chúa Giêsu, đó là thứ sáu, nhưng Chúa Nhật đang đến.
We have just gone through a time of worship on Good Friday to remember the sacrifice of Jesus on the cross. And there's a well-known saying often used to express the hope of those who believe in Jesus is that it's Friday, but Sunday is coming.
Chúng ta những người có phước, vì trong khi biết bao nhiêu người đang ở trong sự đuôi mù thuộc linh khi họ thờ phượng những cái thần tượng gỗ đá hay là những cái giá trị hư không của đời này như là của cải, vật chất, địa vị, sắc đẹp, thì chúng ta thờ phượng một đấng sống.
We have less people because while so many remain in spiritual blindness, worshiping idols, make up wood and stone, and pursuing the empty value of this world, such as wealth, material possessions, status or beauty, we worship the living one.
Thập tự giá biểu tượng tình yêu, và đó là đỉnh cao của tình yêu mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người. Nhưng thập tự giá không phải là kết thúc của đức tin chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu.
The cross is the pinnacle of God's love revealed to humanity, but the cross is not the end point of our faith in Jesus.
Và sáng hôm nay chúng ta đến với Thi Thiên 110 để nhận biết sự vinh hiển của Chúa Giêsu trong sự phục sinh này.
So this morning we come to Psalm 110 to behold the glory of Jesus in his resurrection.
Thi Thiên 110 được gọi là thi thiên vĩ đại nhất trong số các thi thiên về đấng cứu thế. Và câu gốc hôm nay chúng ta vừa đọc ở trong Thi Thiên 110 câu 1 là câu kinh thánh ở trong Cựu Ước được trích dẫn nhiều lần nhất ở trong Tân Ước. Tất cả có 27 lần trực tiếp hoặc ám chỉ gián tiếp.
Psalm 110 is the greatest of the messianic psalms, and today's key verse, 110 verse 1, is the most frequently quoted Old Testament verse in the New Testament, quoted or alluded to total 27 times.
Thi Thiên 110 có thể chia ra làm 4 phần và nó bày tỏ sự vinh hiển của Chúa Giêsu phục sinh qua 4 cái triều đại.
This psalm can be divided into 4 parts and describe the reason of the Lord Jesus through 4 dominions or 4 reigns.
Triều đại thứ nhất mà sự phục sinh được bày tỏ nơi đây đó là triều đại quyền năng.
The first reign is the powerful reign.
Có một ghi rằng bạn hiểu đến Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng: Hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con.
Verse 1 say that the Lord say to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool.
Có một cái điều phức tạp á là nếu mà chúng ta nhìn trong bảng tiếng Anh á thì bảng tiếng Anh sẽ ghi rằng the Lord says to my Paul.
There's a complex, confused thing. Is like if we look into the English versions, it will say the Lord says to my Lord.
Như vậy thì có gì khác biệt giữa hai cái chữ Lord này?
So what are the difference between these two verses that all both say Lord?
Và có một số người cho rằng cái chữ thứ nhì my Lord, Chúa của con á, họ nói rằng đây là cụm từ để nói về một vị vua của dân Do Thái, mà cụ thể ở nơi đây là vua David. Thế nhưng ở trong sáng trong mắt tổng 12 câu 35 câu 37, Chúa Giêsu đặt cho biết chính vua David đã viết thi thiên 110 và viết về đấng Messiah là Chúa của David.
So the second phrase, my Lord, some people believe that this phrase refers to an earthly king of Israel, specifically King David. However, in Mark 12:35-37, Jesus himself clarified that it was David who wrote this psalm, and he was writing about the Messiah, David's Lord.
Và trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, sứ đồ Phi-rơ cũng xác nhận chính David đã viết thi thiên này, và sứ đồ Phi-rơ cũng xác nhận Chúa của con mà David nói đến chính là Đấng Christ, là Chúa Giêsu, trong Công vụ đoạn 2 câu 33 và câu 36.
And on the day of Pentecost, the apostle Peter, who also confirmed that David wrote this psalm and confirmed that the Lord that David referring to here is actually Christ and Jesus himself in Acts chapter 2:33-36.
Và Đức Giê-hô-va nói với Chúa Giêsu rằng: "Hãy ngồi bên hữu ta." Ở trong thế giới cổ đại, ngồi bên hữu hay bên tay phải của một người là chiếm một vị trí danh dự. Nếu mà ngồi bên phải của một vị vua, không chỉ đơn thuần là một thế danh dự, đó còn là một cái biểu tượng về việc chia sẻ cái quyền lực, cái quyền cai trị. Do đó ngồi bên tay hữu của Đức Giê-hô-va, nó biểu thị sự tham gia vào phẩm giá và quyền lực của hoàng gia.
The Lord said to my Lord to sit at my right hand. That phrase, sit at my right hand, in the ancient word, is to sit at somebody's right hand was to occupy a position of honor. To sit at the right hand of a king was not merely about honor. It signifies sharing in the king's rule. Therefore, sitting at the right hand represents participating in royal dignity and authority.
Đấng Messiah ngồi bên hữu Đức Giê-hô-va nghĩa là Đấng Messiah, Chúa Giê-su ngang hàng với Đức Giê-hô-va. Nói một cách khác, Đấng Christ hay Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời.
The Messiah sitting at the right hand of the Lord, Yahweh, means he is equal with God. In other words, Christ Jesus is God himself.
Và Ngài nói rằng Chúa Giê-su ngồi, Ngài không có đứng, Ngài ngồi. Và cái chữ này cho chúng ta thấy ảnh người đã hoàn tất công việc của mình.
And this phrase said that Jesus sit, not stand, but sit. It is a symbolized thing that someone has finished his work.
Quý vị đặt câu hỏi rằng như vậy cái công tác nào của Đấng Messiah đã được hoàn tất?
So what work of the Messiah has been finished?
Và chúng ta biết rằng đó chính là công tác chuộc tội. Và ở trên thập tự giá trong Giăng đoạn 19 câu 30, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, Chúa nói rằng mọi việc đã được trọn.
We know that this is the work of atonement. When Jesus was crucified on the cross in John 19:30, he said that it is finished.
Và Đức Giê-hô-va nói rằng Chúa Giê-su ở bên hữu Ngài cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con. Đây là lời nói của Đức Giê-hô-va với Đấng Messiah, Đấng Christ và cũng là Chúa Giê-su.
The verse says, sit on my right hand until I make your enemies your footstool. These are the words of the Lord to the Messiah or to Christ who is Jesus.
Chiến thắng là vinh thuộc về Chúa Giê-su. Những người không chấp nhận cái thẩm quyền tối cao của Chúa Giê-su sẽ là kẻ thù của Ngài. Và cuối cùng cũng sẽ bị chinh phục để trở thành bệ chân cho Ngài.
Victory and glory belong to Jesus. Those who refuse to acknowledge the supreme authority of Jesus will be considered his enemies. And ultimately they will be subdued and placed under his feet at his footstool.
Chúng ta nhận ra rằng Chúa Giê-su là đấng đã chịu chết trên thập tự giá. Nhưng Ngài cũng là đấng vinh hiển. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng đắc thắng sự chết, là đấng ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, là đấng sẽ dày đạp mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Và cái nhận thức đó phải đem chúng ta đến một cái đáp ứng duy nhất mà thôi. Đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời tối cao.
Jesus is the one who died on the cross, but he is also the glorious one, God himself. The one who conquered death, who is seated at the right hand of the Father, and who will trample all his enemies under his feet. This truth should lead to only one appropriate response for us is to worship Jesus as the most high God.
Sứ đồ Phaolô viết trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11 rằng cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài, tức là Chúa Giêsu lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thầy đều xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Paul write into Philippians that therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Quý vị có để ý thấy rằng là chúng ta thường xem trọng lễ Giáng sinh hơn lễ Phục sinh không?
Do you notice that we often place a lot of focus on Christmas rather than Easter?
Và rất nhiều người mỗi khi nghĩ đến Chúa Giêsu thì nghĩ đến hình ảnh đáng yêu của một hài nhi ở trong lễ Giáng sinh. Và với cái kỹ nghệ điện ảnh thông qua những cái bộ phim như là bộ phim Sự Chịu Khổ của Đấng Christ, The Passion of Christ, nhiều người rơi nước mắt vì thương cảm cho Chúa Giêsu trong lễ thương phẩm.
So many, when we think about Jesus, we think about the tender image of a baby at Christmas, or feel compassion. And because of the media and the movies that we are seeing today, one example is The Passion of the Christ. Often, when we think about Jesus, we think about his suffering.
Bộ phim The Passion of the Christ được chiếu vào năm 2004, khi đó tôi còn đang ở Việt Nam.
The movie The Passion of the Christ was broadcasted in 2004. When I was still in Vietnam.
Và có thể nói rằng đây là một bộ phim về Chúa Giêsu nổi tiếng nhất trong vòng khoảng chừng hơn 20 năm qua.
So to say that it is one of the very popular movies about Jesus in the past 20 years.
Có một cái điều rất là đặc biệt, đó là tôi tìm kiếm ở trên Google, tôi coi những cái CD thì tôi đều nhận ra một điều, đó là trong những cái poster của phim The Passion of the Christ thì quý vị chút xíu về nhà coi nha, bây giờ đừng có mở điện thoại ra coi. Chữ passion luôn luôn là lớn và of the bride nhỏ xíu mình.
One thing that I know that is interesting is doesn't matter how much I look through Google and many things on the internet, if you notice the poster for this particular movie, the word passion is bolded so large, and then the word the Christ is small and faded.
Sự thương khó của sự phục sinh phải tập trung vào chính Chúa Giêsu, nhưng mà ông hiện ảnh ngày hôm nay người ta tập trung vào cái cảm xúc của con người.
The passion and the resurrection of Christ has to be focused on Christ himself. But today, the movies and everything else make us focus on the feeling of human.
Chúa Giêsu Christ trở nên nhỏ bé và mờ nhạt trong cái nhìn của rất nhiều người.
Jesus himself becomes small and faded in the view of many people.
Nhưng Chúa Giêsu mà chúng ta nhìn thấy cuối cùng phải là hình ảnh của một Đức Chúa Trời đại quyền, đại vinh, và điều chúng ta cần làm là quy lại và thờ phượng Ngài.
But the Jesus we must ultimately see is the image of a God of power and great glory, and the right response for us is to bow down and worship him.
Chúa Giêsu là ai trong đời sống của bạn hiện nay?
Who is Jesus in your life?
Chúa Giêsu có phải là Đấng Christ, là Đấng Christ trong đời sống của bạn chưa?
Is Jesus truly the Christ, the Savior in your life?
Ngài có phải là vị vua vinh hiển trong đời sống của bạn không?
Is he the glorious king in your heart?
Tuần trước tôi đi dự một cái cuộc đọc tất cả các sư của giáo hạt Việt Nam trên toàn nước Mỹ.
Last week I have a conference of all of the pastors, the Vietnamese pastor across America.
Và các hội của tất cả các mục sư nó được tổ chức ở một nơi gọi là Camp Allen ở tại Texas.
Conference is being organized
at Camp Allen. Và quý vị biết rằng diễn giả ngày hôm đó đó là đại tế Chúa tiến sĩ Bob Thun. Và trong suốt 3 bài giảng của ông trong 3 ngày hôm đó, mỗi ngày ông giảng một bài giảng và ông đều kết thúc bài giảng và ông đều đặt câu hỏi rằng Chúa Giêsu có phải là Chúa trong cuộc đời của bạn chưa?
And throughout those 3 days, the conclusion question that he always asks all the pastors is Jesus the Christ in your life?
Đó là hội đồng của tất cả các mục sư Việt Nam đang ở tại Mỹ trong giáo hạt Việt Nam.
And that is a conference for many pastors.
Và suốt 3 ngày ông đều lặp đi lặp lại một câu hỏi, quý vị có phải là con của Chúa chưa?
And throughout those 3 days he continued to repeat the questions, have you been the children of God?
Thật là đặc biệt khi mà hỏi cả một hội đồng gồm 300 người, vừa là mục sư vừa là vợ mục sư, một câu hỏi rằng quý vị có tin Chúa chưa?
It is very special, right? When to ask the whole conference of just pastor and pastor's wife, that do you actually believe in Jesus?
Nhưng nó phải là một điều mà mỗi chúng ta đều phải đối diện một cách thành thật.
But that is something that each of us must face honestly.
Chúa của chúng ta đã chết, đã phục sinh, và bây giờ trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của chúng ta là gì? Đó là thờ phượng và quỳ lại Chúa.
Our Lord has died and resurrected, and now our responsibility is to come and worship Him.
Chúng ta có xu hướng muốn làm chủ cuộc đời mình, muốn làm Chúa của chính mình và tìm kiếm việc làm Chúa của người khác, nhưng điều chúng ta cần làm đó là từ bỏ quyền làm chủ của mình.
We often have the tendency to want to control our own lives, to be our own lords, and even seek to control others' life. But what we truly need is to surrender our lordship.
Quý vị, chúng ta, tôi, quý vị có đang thờ phượng Chúa Giêsu với tất cả lòng tôn kính và sự suy phục không?
Are we worshiping Jesus with full reverence and surrender?
Chúng ta có đang tìm kiếm sự vinh hiển cho Chúa Giêsu không?
Are we seeking glory for Jesus in our life?
Chúng ta có đang vâng phục tuyệt đối ý muốn của vua Giêsu không?
Are we fully obeying the will of King Jesus?
Sự phục sinh của Chúa được bày tỏ vinh hiển ở trong triều đại quyền năng, và nó còn được bày tỏ vinh hiển ở trong một cái triều đại khác, đó là triều đại thuộc linh.
Jesus' resurrection has been revealed through the powerful reign, but then also being manifested through the spiritual reign.
Có một nói rằng sau khi hoàn tất công tác chuộc tội thì Đức Chúa hiện nay đang ngồi bên phải của Đức Chúa Cha, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài ngưng tất cả mọi hoạt động.
Verse 1 tells us that after completing the work of atonement, Christ is now seated at the right hand of God the Father, but that does not mean He sees all activities.
Về phương diện án phạt hay là về phương diện pháp lý thì sự cứu chuộc đã hoàn tất. Roma đoạn 8 câu 1 cho chúng ta biết điều đó. Nhưng về phương diện thực nghiệm thì sự cứu rỗi, sự cứu chuộc sẽ tiếp tục cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Philip đoạn 1 câu 6.
In terms of judgment or legality, our redemption has been completed. But in present practical terms, our salvation continues until the day we meet Christ.
Và Thi Thiên 110 câu 2 câu 3 cho chúng ta thấy cách thức mà Chúa Giêsu tiếp tục hành động để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Ngài dành cho những người được chọn.
And Psalm 110, 2-3 show us how Jesus continues to work to complete His redemptive plan for His chosen people.
Câu số 2 ghi rằng Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc về sự năng lực ngươi, hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.
Verse 2 said that the Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies.
Cái cây phủ việc hay còn gọi là một cái cây gậy, một cái cây quyền trượng của vua, nó nói đến cái quyền cai trị.
The phrase mighty scepter refers to the king's rod or royalty staff representing authority and rule.
Cái vấn đề ở đây đó là một vị vua sẽ cai trị trên dân sự của ông, nhưng ở đây đây nói rằng Chúa Giêsu sẽ cai trị giữa các thù nghịch người.
We typically think about a king as the one who rules among his subjects, but this verse over here say that Jesus gonna rule amongst the enemies.
Tại sao lại cai trị giữa các thù nghịch người?
Why does it say rule in the midst of your enemies?
Về phương diện con người, một vị vua sẽ thiết lập giới hạn quốc gia, bảo vệ cho vùng ranh giới được thiết lập, và sau đó mở rộng bằng cách tấn công kẻ thù, chinh phục họ, mở rộng bờ cõi, rồi cái tiến trình này nó lại tiếp tục một lần nữa.
From a human perspective, a king set national boundaries, protect his subjects, and then expand the territory by attacking and conquering enemies, and then this cycle repeats.
Nhưng vương quốc của Đấng Christ được nói đến tại đây là sự cai trị của vị vua giữa các thù nghịch người. Hơn nữa câu 3 cho thấy rằng sự cai trị này thông qua dân sự hay là hội thánh của Ngài.
But the kingdom of Christ, as mentioned here, is one where the king rules in the midst of his enemies. Furthermore, verse 3 shows that this reign is exercised through his people or his church.
Do đó có thể nói vương triều đang được đề cập ở đây là vương triều thuộc linh.
Therefore, this kingdom being described here is a spiritual kingdom.
Chúa vẫn đang cai trị trên mọi sự trên thế giới này, và trên thế giới chúng ta đang sống hiện nay có hội thánh của Chúa, nhưng cũng có những kẻ thù nghịch Chúa Giêsu.
He has authorities among everything on this world, and among this world there are his church, but there's also there are enemies of the faith.
Và đó là điều mà Chúa Giêsu nói với con dân của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
And that's why Jesus taught his students in Matthew 6:33 is that, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.
Cơ đốc nhân đang sống ở trên đất, sống giữa những kẻ thù của Chúa Giêsu Christ, nhưng vẫn phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, tìm kiếm một vương quốc thuộc linh.
Christians are still live on this earth amongst the enemies of the faith, but still being called to seek the kingdom of God and His righteousness, because we live in a spiritual kingdom.
Nhà cải chánh giáo hội Martin Luther, ông đã viết một cái bài giải nghĩa thi thiên 110. Sáng hôm nay tôi chỉ giảng khoảng 30 phút hy vọng vậy đi. Thì ông Martin Luther, ông đã giải nghĩa 7 câu kinh thánh này trong 120 trang. Và ở trong phần giải nghĩa đó, đầy tớ Chúa đã viết một câu rất hay. Ông nói rằng chúng ta phải sống giữa những kẻ thù của Đấng Christ. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu này không phải là chúng ta chống lại kẻ thù của mình về thể chất. Đó là một phần suy nghĩ của những người theo chủ nghĩa Anabaptist hay những kẻ nổi loạn khác. Trong vương quốc của mình, Đấng Christ không liên quan gì đến quyền lực và chính phủ thế tục. Cơ đốc nhân chúng ta cũng không thể đánh bại và khuất phục ma quỷ và thế gian bằng sức mạnh thể chất hoặc vũ khí. Không, Luther nói, chúng ta phải chiến đấu cho Đấng Christ bằng sự chịu khổ, bằng đức tin và bằng sự rao giảng lời của Đức Chúa Trời.
This morning, hopefully I'm just having like 30 minutes of the sermons over here. But however, Martin Luther, the reformer, wrote a 120-page commentary on this particular song. And in it, in this interpretation, he has one of this passage over here, saying that we must live in the midst of Christ's enemies. However, it is not the meaning of this verse that we physically resist our enemies, which is part of the thinking of the Anabaptists and the other rebels. In his kingdom, Christ has nothing to do with secular power and government, nor are we Christians able to defeat and subdue the devil and the world by means of physical power or weapons. No, said Luther, we are to fight for Christ by suffering, by faith, and by the preaching of God's word.
Cái câu thi thiên số 2 này cho chúng ta thấy hai điều quan trọng. Điều thứ nhất, chúng ta đang sống giữa một thế giới thuộc nghịch về phương diện thuộc linh.
Verse 2 in this psalm reveals to us two important truths. The first is we are living in a spiritually hostile world.
Là cơ đốc nhân, chúng ta phải luôn luôn có những cái nỗ lực để làm cho cái cộng đồng của mình đang sống tốt hơn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng không thể có một cái xã hội cơ đốc ở trên đất này. Và mục tiêu của chúng ta phải luôn luôn là gì? Đó là rao truyền phúc âm, mở rộng cái vương quốc thuộc linh và chờ đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại để thiết lập vương quốc ngàn năm của Chúa ở trên đất.
As a Christians, we need to recognize that our responsibility to our society and work to make it better and more just. But we also understand that there will never be a perfect Christian society on earth, and our ultimate goal remains proclaiming the gospel, expanding the spiritual kingdom, and awaiting the return of Jesus, when he will establish the millennial kingdom of peace on earth.
Cái lẽ thật thứ nhì, đó là Đấng Christ đang cai trị giữa các kẻ thù nghịch của Ngài thông qua ai? Thông qua hội thánh của Chúa và dân sự của Ngài.
And the second truth is that Christ is reigning in the midst of his enemies through his church and his people.
Và đó là lý do mà Chúa Giêsu nói với dân sự của Chúa rằng các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Chúng ta có một mục tiêu trong đời sống của mình, đó là bày tỏ vương quốc thuộc linh của Chúa Giêsu ở trên đất này.
And that's why Jesus told his people that you are the salt of the earth, you are the light of the world. We have a very clear purpose, is to manifest Christ's spiritual kingdom on earth.
Hội thánh của Chúa có thể bày tỏ sự cai trị của Chúa giữa các thù nghịch như thế nào?
How does the church can live out the authority of Christ on earth?
Và trong câu 3 ghi rằng trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà rạng.
In verse 3 say that your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments from the womb of the mornings to the dew of your youth will be yours.
Cũng giống như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra, Chúa Giêsu cũng sẽ khai sinh hội thánh của Chúa, một đội quân thánh thiện đông đảo, và đội quân này phải mang ba đặc điểm.
Just like the dew from the morning's womb, Jesus will give birth to a holy army, which is his church, characterized by these three distinct features.
Câu số 3 nói rằng đặc điểm thứ nhất, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những người gia nhập phục vụ Đấng Christ, hội thánh của Ngài, những người tin nhận Chúa sẽ bước đi trong tinh thần tự nguyện. Đây là những người kinh nghiệm sự cứu rỗi bởi tình yêu và ân điển của Chúa Giêsu dành cho họ.
Your people will offer themselves freely. These are people who will join to serve Christ with a volunteer attitude. These are the people who experience the salvation by grace and the love that Jesus has been given to them.
Đặc điểm thứ hai, đó là những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh. Nó bày tỏ sự uy nghi, lộng lẫy, vinh hiển và sự thánh khiết của những người theo Chúa nhận được qua sự xưng công bình của Chúa Giêsu cho họ.
In holy garments, they speak of the majesty, splendor, and the glory of the holiness which Christ's follower has received through justification.
Và đặc điểm thứ ba, giống như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra, họ là một đội quân đông đạo và mang lấy sức sống mới từ nơi Chúa.
And like dew from the wombs of the morning, they are numerous and full of fresh vitality and life.
Và đó chính là hội thánh của Đức Chúa Trời.
And that is the church of Christ.
Đó là hội thánh mà Đức Chúa Trời qua đó sẽ cai trị giữa những kẻ thù nghịch.
That is the church through which God will reign in among his enemies.
Đó là hội thánh của những người bước đi với Chúa vì có kinh nghiệm ân điển và tình yêu của Chúa.
That is the church that people walking because they experience the grace from God.
Đó là hội thánh của những người được xưng công bình và sống một cuộc đời thánh khiết.
That is the church that people are justified, being justified and live a holy life.
Và đó là một hội thánh của những con người mang lấy sự sống của Đức Thánh Linh.
And that is the church where people live through the Holy Spirit.
Sự vinh hiển của Chúa bày tỏ qua triều đại quyền năng, triều đại thuộc linh, mà nó còn bày tỏ qua triều đại thế tế lệ.
The glory of God not just manifests through the powerful reign, not through the spiritual reign only, but also through the priestly reign.
Đây là một câu số 4 là một tập vô cùng khó để giải nghĩa.
Verse 4 is very hard to explain.
Tuy nhiên chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta tìm ra những điểm chính của câu số 4 này.
However, we just find the main points here.
Câu số 4 ghi rằng Đức Giê-hô-va đã thề và không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời đời tùy theo ban Melchizedek.
Verse 4 said the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek.
Đức Giê-hô-va đã thề không đổi ý rằng đây là xác nhận một sự thật và không cần bàn cãi gì.
When say the Lord has sworn and will not change his mind, mean this affirm a truth that is final and unquestionable.
Và những cái gì mà Đức Chúa Trời đã nói là vô cùng quan trọng và chắc chắn sẽ hoàn thành, không gì có thể thay đổi được ý định và công việc của Ngài.
Which means what God declared here is of great importance and absolutely certainty. His purpose and work will not be changed or undone.
Và cái điều mà Đức Giê-hô-va đã thề là gì?
So what did he has won?
Đó là đấng Messiah hay Chúa Giêsu sẽ là thầy tế lễ đời đời tùy theo ban Melchizedek.
That is the Messiah Jesus Christ would be a priest forever after the order of Melchizedek.
Melchizedek là ai?
Who is Melchizedek?
Melchizedek chỉ xuất hiện 3 lần trong toàn bộ Kinh Thánh.
He only appears 3 times in the Bible.
Lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương thứ 14, câu chuyện về Abraham dâng phần 10 cho Melchizedek sau khi giải cứu thành công Lót ra khỏi vua Kedrolame và ba vua đồng minh.
The first in Genesis 14, when Abraham gave him a tenth of everything after rescuing Lot from the king Kedrolame and his allies.
Lần thứ hai, Melchizedek được đề cập là tại trong chính Thi Thiên 110 này.
The second occurrence is in this particular passage.
Và lần thứ ba được đề cập là tại trong Hebrew đoạn 6 câu 20 cho đến đoạn 7 câu 10 và trong cái phân đoạn hai phân đoạn trong Hebrew đó danh xưng Melchizedek được nhắc đến 8 lần.
And the third time is in Hebrews 6, 20 to 7, 10, where Melchizedek is mentioned 8 times, elaborating on the significance of his priesthood.
Vì sao Đức Giê-hô-va lại đề cập đến Melchizedek với cái hình ảnh của Chúa Giê-xu và vì sao nó quan trọng?
Why is his image being mentioned alongside of Jesus, and what is the importance of this?
Thứ nhất là vì chức tế lễ của ban Melchizedek của Chúa Giêsu là hiệu quả với chúng ta.
The first is because the priesthood under the order of Melchizedek is effective for us.
Hebrew đoạn 7 cho chúng ta biết rằng chức tế lễ của người Lê Vi ở trong hệ thống tôn giáo của Do Thái giáo không có giá trị đem đến sự cứu rỗi, bởi vì luật pháp chỉ giúp người ta nhận ra tội lỗi nhưng mà nó không làm cho người ta hoàn hảo, và do đó cái giá trị của các chức tế lễ của người Lê Vi đã bị bỏ rồi, và có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, đó chính là chức tế lễ trọn đời của Chúa Giêsu.
In Hebrews 7:11 said that the priesthood from in the order of Levite has no value to them to bring their salvation, because the law only helped people recognize their sins but did not create anything for perfection, and therefore that is no longer has any validity, and then the The trust in Jesus has been the replacement for that, which is the eternal priesthood of Jesus.
Khác hơn chức tế lễ của Aaron, chức tế lễ đời đời của ban Melchizedek của Chúa Giêsu mang đến sự chuộc tội thật sự.
Very different from the priesthood that brought under Aaron. The priesthood brought under Jesus has the effect to forgive sins.
Và thứ hai là vì chức tế lễ của ban Melchizedek của Chúa Giêsu là đời đời.
And the second thing is because Jesus' priesthood under the order of Melchizedek is eternal.
Hebrews đoạn 7 câu 3 cho biết rằng Melchizedek không có gia phả, cho nên vị vua này là một biểu tượng thích hợp cho chức tế lễ đời đời, tức là chức tế lễ không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc và là hình ảnh của chức tế lễ đời đời của Chúa Giêsu.
In Hebrews 7 verse 3 said that since Melchizedek has no genealogy, he served as a symbol of an eternal priesthood, one that has no beginning and no end, which foreshadows the everlasting priesthood of Christ.
Và thứ ba là vì chức tế lễ theo ban Melchizedek của Chúa Giêsu đem đến một sự trong sạch vững vàng.
And third is because this priesthood gives us a firm and unshakable hope.
Ở trong Hebrews đoạn 6 câu 19 câu 20 viết rằng chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt thấu vào phía trong màn trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek.
In Hebrews 6:19-20 said that we have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtains, where Jesus has gone as a foreigner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek.
Các thầy tế lễ thượng phẩm của người Do Thái đó, một năm họ chỉ được bước vào nơi chí thánh một lần và họ chỉ đi một mình, họ không ai được đi theo họ hết.
The priesthood back in the time of Israel only come into the most holy place once a year, and when they do so, they can only go alone. Nobody can follow them.
Người ta nói rằng khi các thầy tế lễ thượng phẩm bước vào nơi chí thánh đó, mà bị ổng đi có một mình thôi, thành ra người ta phải cột một cái sợi dây ở ổng, để nếu mà lâu quá không thấy ổng đi ra nó thì người ta lôi ổng ra, thì người ta không được phép vô nơi chí thánh.
They said that because a high priest can only enter the most holy place by himself, they actually have to tie a rope with him so that if he's remain in there for so long, they have to use a rope to pull him out.
Nhưng Hebrews đoạn 6 câu 19 câu 20 nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek đã đi trước chúng ta.
But Jesus, as a great high priest, has gone before us.
Đi trước có nghĩa là gì?
What does the passage mean by gone before us?
Đi trước có nghĩa là chúng ta sẽ theo sau Ngài.
That means we are following him.
Và vì cớ trong cái sự chết của Chúa, bức màn ngăn cách nơi chí thánh đã bị xé ra làm đôi, thành ra Chúa sẽ dẫn chúng ta bước vào nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Because through Christ's sacrifice, the curtains in the most holy place has been separated, which means Jesus will be leading us through that.
Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói rằng sự trông cậy của chúng ta thấu vào phía trong màn.
This is why Paul writes that our hope enters into the inner place behind the curtain.
Ồ, quý vị ơi, quý vị nghe quý vị ơi rắc rối phải không? Tại sao mình ngồi đây mình nghe một ông Melchizedek để làm gì?
You may think this is very confusing, right? Why have we been listening to about this particular Melchizedek?
Nhưng đây là một lẽ thật rất là quý giá trong cuộc đời chúng ta, bởi vì nó đem chúng ta vào sự bình an ở trong Chúa Giêsu.
But it is a very important truth because it brings us into the peace with Jesus.
Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm và ngày nay Ngài đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng để cầu thay cho chúng ta.
That Jesus is the one who is the high priest sitting on the right hand side of God praying for us today.
Chúng ta có thể bước vào cùng với Chúa Giêsu để đối diện với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không phải vì cớ chúng ta tốt.
We can enter with Jesus to face God himself, not because we are good.
Và khi chúng ta tin Chúa, Chúa Giêsu mặc cho chúng ta sự công bình của Ngài và Đức Chúa Trời sẽ nhìn chúng ta qua Chúa Giêsu.
When we believe in Christ, God clothes ourselves with the justifications of Jesus so that we can be with him.
Chính vì vậy mà chúng ta không phải trốn chạy Đức Chúa Trời khi chúng ta phạm tội giống như Adam và Eva đã từng làm. Nhưng khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ đến để mà khai trình tội mình trước mặt Chúa. Và chúng ta trông cậy nơi Chúa Giêsu là đấng cầu thay cho chúng ta.
And that is why we no longer have to run from God when we sin like Adam and Eve did. But instead we can run to God, confess, repent, and believe that Jesus is praying for us.
Ôi quý vị ơi, có nhiều tôn giáo trên cuộc đời này.
There are so many religions in this world.
Và tất cả những tôn giáo khác, người ta sẽ sợ rằng là mình làm một cái điều gì sai phạm và mình không được vào một cái nơi cuối cùng của cuộc đời.
And for all of the religions, if we make a slightly mistake, we are afraid that we cannot enter the most ultimate place.
Nhưng chúng ta là một cái người tin Chúa, chúng ta không có sự sợ hãi đó.
But because we are Christians, we no longer have that fear.
Tôi sẽ bước vào thiên đàng. Tôi sẽ bước vào nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không phải vì tôi tốt, mà bởi vì tôi đứng ở trong Chúa Giêsu.
I will come into heaven not because that I am good, but because I stand with Jesus.
Và bây giờ nếu như tôi có phạm tội chăng nữa, Đức Chúa Trời sẽ không nhìn tôi như một tội phạm. Đức Chúa Trời sẽ nhìn tôi như một đứa con trong gia đình đã sai phạm.
And even if I sin, God is not looking at my sin as a criminal. He's looking at His children who make a mistake.
Sự cứu rỗi của tôi được bảo đảm.
My salvation is being guaranteed.
Và bởi đó tôi sống bước đi với Chúa với cả cái tình yêu tôi dành cho Chúa và cả cái lòng biết ơn của tôi.
And because of that, I can walk with God with all of the love that I have for Him and with my gratefulness for Him.
Sự phục sinh của Chúa được bày tỏ ở trong triều đại quyền năng, ở trong triều đại thuộc linh và ở trong cái và bây giờ nó là ở trong cái triều đại tế lệ và bây giờ cuối cùng nó sẽ được bày tỏ trong triều đại phán xét.
The glory of God is being manifest through the powerful reign, through the spiritual reign, through the priesthood reign, and now through the judicial reign.
Câu số 5 nói rằng Chúa bên hữu ngươi sẽ chạc nát các vua trong ngày mà ngài nổi giận.
In verse 5 said that the Lord is at your right hand, he will shatter kings on the day of his wrath.
Ôi quý vị ơi, có một cái sự thay đổi về vị trí của Chúa Giêsu so với câu 1. Ở trong câu 1, Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Giê-hô-va để cai trị những người theo Ngài và cầu thay cho họ. Nhưng bây giờ, trong sự phán xét cuối cùng, thì chính Đức Giê-hô-va sẽ ngồi bên hữu Chúa Giêsu khi Ngài chiến trận với kẻ thù và chà nát chúng.
Oh, there's a shift in the positions that we saw from verse 1 here. In verse 1, Jesus is seated at the right hand of the Lord to rule and intercede for his people. But now in this scene of the final judgment, it is the Lord who is at his right hand and Jesus goes into the battle against his enemy to shatter them.
Phân biệt được câu 1 và câu 5 không?
Do you see the difference in verse 1 and verse 5 here?
Câu 1 khi Chúa Giêsu thuận phục để chịu chết và để sống lại, Đức Giê-hô-va đem Ngài lên ngồi bên hữu của Đức Giê-hô-va.
In verse 1 when Jesus obedience to die, God lifts him up to be at his right hand.
Và ban cho Ngài một triều đại vinh hiển, một triều đại thuộc linh.
And give him the glorious reign, a spiritual reign.
Nhưng trong ngày Chúa Giêsu trở lại thì để phán xét, để đánh hạ các kẻ thù Ngài, thì trong thời điểm đó Đức Giê-hô-va sẽ ngồi bên phải của Đấng Mê-sia của Chúa Giê-su.
But in the day when Jesus returned in his glorious kingdoms, God will be on the right hand of the Messiahs in this battle.
Và Chúa Giê-su nắm trong tay quyền hành của một đấng phán xét.
And Jesus hold in his hands the power of the judgment.
Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn trong hậu sáng.
He will execute judgment among the nations, filling them with corpse. He will shatter chips over the wide earth.
Ngài sẽ đoán xét các nước, sẽ có một kỳ chung cuộc và mọi người không trừ một ai sẽ phải đối diện sự phán xét của vị vua quyền.
He will execute judgment among the nations, because there will be a final day, and every person, without exceptions, will stand before this mighty King of judgment.
Có nhiều người nói rằng nếu nói như vậy, tại sao Đức Chúa Trời hiện lên nặng rất là ác phải không, là chà nát kẻ thù của Ngài, trong khi đó chúng ta nói về Đấng Mê-sia là thầy tế lễ theo đời Melchizedek, đó chính là vua bình an, như vậy có cái gì mâu thuẫn ở đây?
So many people may say like this look like a cruel image that the Messiah will shatter his enemy, but does this image has any contradictions with the picture of him as a prince of peace or our eternal high priest after the order of Melchizedek?
Chúa Giêsu đúng là vua đời đời, đúng là Chúa bình an như Ê-sai đoạn 9 câu 5. Ngài là đấng đem những người tin thờ Ngài đến làm hòa với Đức Chúa Trời và tránh cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng sẽ có một thời điểm trong kỳ chung cuộc, Chúa Giêsu sẽ bày tỏ vinh hiển của Ngài qua việc chà đạp kẻ thù của Ngài dưới chân, giống như Khải Huyền đoạn 19 là nói.
Jesus is indeed the eternal King and the Prince of Peace, like Isaiah 9:6 written. However, there would also be the time that He is the one who reconciles us to God and saves us from His wrath. But at the end of the day, the end of the age, He will also reveal His glory by putting all His enemies under His feet.
Nhà giải nghĩa Kinh Thánh Alexander McLaren, khi ông giải thích câu Kinh Thánh này, ông viết rằng lựa chọn của mọi người đó là gì? Một là bị nghiền nát dưới chân của Chúa Giê-xu, hoặc là được tôn vinh ngồi cùng với Ngài ở trên Ngài. Khải quyền ông 3:21 nói rằng kẻ nào thắng Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. Ngồi trên ngôi Ngài thì chắc chắn sẽ tốt hơn là ở dưới chân của Ngài.
The Bible commentary Alexander McLaren said about this psalm is that the choice for every man is being crushed beneath His foot or being exalted to sit with Him on His throne. He that overcome, like in Revelation 3:21 said, He that overcome, to Him will I give to sit with Me on My throne, even as I also overcame and am set down with My Father on His throne.
Đây is là better to chọn. Sit with Him. Đây là sự chọn lựa của mỗi người.
This is the choice for each one of us.
Chúng ta ở đây trong buổi sáng hôm nay để chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu.
We are here this morning to remember His resurrection.
Để chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của sự phục sinh của Chúa Giê-xu.
To see the glory of His resurrection.
Triều đại thứ nhất, triều đại thứ nhì, triều đại thứ ba đã và đang diễn ra trên đất.
The first three reigns has been happening on this earth.
Nhưng mà rồi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng triều đại tư sẽ đến.
However, the Bible let us know that the fourth reign is coming.
Đó là triều đại của sự phán xét.
That is the judgment reign.
Và đó là thời điểm mà chúng ta được số phận, chúng ta được quyết định bởi sự chọn lựa của chúng ta trong hiện tại.
And that is the times where our fate is being decided by our decisions in this present times.
Chúng ta chọn lựa tin nhận Chúa Giê-xu Christ để rồi được cùng ngồi trên ngai cai trị 1000 năm bình an với Chúa Giê-xu.
Do we choose to place trust in Jesus Christ so that we will reign with Him?
Hoặc chúng ta là kẻ thù của Chúa Giê-xu và bị chà nát dưới chân của Ngài?
Or we choose to be His enemy, to be trampled at His footstool?
Kinh Thánh nói rằng không có con đường thứ ba.
The Bible said that there is no third choices.
Chỉ có hai sự chọn lựa.
There's only two choices.
Tôi ao ước rằng mọi người trong chúng ta có một sự chọn lựa khôn ngoan.
And my wish is that for each of us we make the wise choice.
Và nếu như đầy tớ của Chúa, mục sư Bob Thun đã hỏi 300 mục sư cũng như là vợ mục sư rằng quý vị đã tin Chúa chưa?
And just like Dr. Bob Stu asked in the conference for the pastor and their wife, that do you believe in Christ?
Thì sáng hôm nay tôi cũng không ngại gần hỏi quý vị rằng cho dù quý vị đến đây lần đầu tiên hay quý vị ngồi đây vào ngày Chủ nhật, quý vị đã tin Chúa chưa?
So this morning I'm not going to hesitate to ask whether you've been here the first time or you have been here for so long. Is that have you believed in Jesus?
Nếu giờ này chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta có bước vào trong nơi vinh hiển để cùng với Chúa Giê-xu cai trị 1000 năm trên đất, hay khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta bước vào trong sự tối tăm vì trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời.
In this very right moment, if we die, are we entering into the glorious reign with Jesus for 1000 years on earth, or are we living in the darkness and eternal?
Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta để vài phút để cầu nguyện.
May we all stand, we have the time to pray.
Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện và tra xét lại đời sống của mình, trả lời một câu hỏi: quý vị có thật sự là con Chúa chưa?
And at this time, as we pray, may you think about the questions for yourself that and answer it. Is that did you believe in Christ?